Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục, tác giả Linh Mục Sako Barbaric, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân,
Thanh Hoan,
Maria Sang
và Cuộc Đọc. Chương 19 Lâm Bồ.
Điều gì xảy ra cho các em bé chết trong bụng mẹ hay bị phá thai? Họ sẽ đi đâu?
Các linh hồn nói cho tôi biết rằng linh hồn các em ấy không lên thiên đàng. Nhưng vì các em vô tội nên dĩ nhiên các em cũng không xuống luyện ngục. Các em đến một nơi ở giữa, người ta có thể gọi là Limbo, nhưng đôi khi chúng ta gọi là thiên đàng của trẻ thơ. Từ ngữ Limbo rút ra từ Limbus, có nghĩa là những khoảng không giữa các chữ in trong trang giấy và phía mép giấy. Linh hồn của các em bé không hề biết rằng có nơi trốn tốt hơn. Họ không biết rằng họ không ở trên thiên đàng. Vậy chúng ta có trách nhiệm giúp họ lên thiên đàng. Điều này cũng dễ dàng khi mà họ không có cơ hội để phạm tội. Chúng ta có thể làm điều ấy với việc rửa tội cho các thai nhi và với thánh lễ cầu hồn. Các trẻ em chết trong bụng mẹ và các thai nhi bị phá thai cần có tên và được chấp nhận vào gia đình. Nếu chúng ta làm các điều này thì các em được vào sổ trường sinh. Tôi biết một nữ y tá làm việc ở nhà thương tại thành phố Vienna, Ba Lan. Cô luôn rửa tội cho các em bé bị chết trong bụng mẹ và các em bé bị phá thai trong nhà thương ấy. Cô chăm chỉ rửa tội cho các trẻ ấy cứ 2 lần một ngày, vào buổi sáng cho những em chết vào buổi tối hôm trước và vào buổi tối cho các trẻ em chết trong ngày hôm ấy. Khi hấp hối, cô kêu lên.
Ồ, có nhiều trẻ con quá, có nhiều trẻ con quá.
Vị linh mục đứng bên cạnh giường của cô nói.
Đúng rồi, cô đã rửa tội cho nhiều trẻ em, và nay họ đến để giúp cô đó.
Và các trẻ em đến để giúp đỡ cô trên đường về nhà cha.
Vậy các em bé ở Limbo có hiện về và ở gần các thân nhân của họ không?
Có, họ ở gần, đặc biệt là các anh chị em của bé thường cảm nhận là có một em bé ở gần, ngay cả khi chúng không hề biết là có em bé bị chết trong bụng mẹ hay có em bé bị phá thai.
Tôi nghe nói là các trẻ có sự nhạy cảm, thường hay thấy các anh chị em bị chết trong bụng mẹ hay bị phá thai. Nhưng khi nhìn thấy như vậy, họ thấy các linh hồn ấy lớn lên đồng thời gian với các anh chị em còn sống của họ. Điều này có mâu thuẫn với điều mà bà nói rằng các linh hồn luôn hiện ra với bà ở lứa tuổi mà họ chết không?
Không, tôi không nghĩ như vậy. Vì Chúa biết chúng ta nhiều nhất và Ngài luôn chỉ cho chúng ta về điều mà chúng ta có thể hiểu biết các linh hồn nhất. Vậy khi các linh hồn trẻ thơ hiện ra với dáng vẻ già dặn hơn như bạn nói, thì chỉ có nghĩa là Chúa muốn làm cho mọi sự càng rõ ràng, càng tốt, để tỏ lộ cho người mà các linh hồn trẻ em đang thăm viếng. Các trẻ em cầu nguyện dễ dàng hơn và tự do hơn với người lớn, và sẵn sàng được cha mẹ tin hơn. Vậy cảm nghiệm này sẽ mang lại kết quả mau chóng. Nếu các cha mẹ biết lo cho các vấn đề ấy, thay cho các con, Chúa Giêsu nói như sau:
Hãy để các trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng.
Điều này bao gồm các trẻ chết trong bụng mẹ và các trẻ bị phá thai.
Bà nghĩ gì về việc phá thai?
Phá thai là một trận chiến lớn lao nhất và là sự độc ác lớn nhất ở các thời đại. Satan được phép tạo sự phá thai để làm cho xã hội que quặt bằng cách giết hại hàng triệu thai nhi như giết các đàn ruồi. sự đền trả cho tội ác này thật là lớn lao. Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa.
Nếu một phụ nữ nhận rằng tội phá thai của bà ta là một tội ác lớn lao, bà ta phải làm điều gì để Chúa Giê-xu tẩy xóa tội của bà? Xin bà trả lời điều này, hay là cho tôi nên thay đổi qua đề tài khác?
Không, được, tôi sẽ nói. Người phụ nữ ấy phải lập tức xưng tội với vị linh mục và thành khẩn xin Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi. Rồi bà ấy phải làm việc ăn năn, sám hối thật lòng vì tội ác mà bà đã phạm, cho đến khi việc đền tội khiến cho bà được bình an. Thế rồi đứa bé phải được đặt tên để được chấp nhận trong gia đình với trọn tình yêu. Bé sẽ cảm thấy được yêu thương và bé sẽ được ghi tên trong sổ trường sinh. Người mẹ này phải xin con của mình tha thứ cho mình. Bà phải rửa tội cho con mình và xin một thánh lễ cầu hồn cho bé, như tôi đã giải thích ở phần trên. Nếu tất cả những điều này được thực hiện với trái tim khiêm nhường và thống hối thì đủ rồi.
Sau khi đã làm tất cả điều trên, tầm ảnh hưởng của việc phá thai có còn tồn tại không?
Người mẹ sẽ không bao giờ quên điều ấy. Các linh hồn nói rằng bà ấy sẽ thấy thiên đàng có một chỗ dành cho con của bà nếu như bé sẽ sống trọn một cuộc đời sung mãn. Nhưng giờ đây chỗ ấy trống vắng. Nhưng vì thiên đàng là thiên đàng nên không có sự đau đớn ở đó.
Vậy các người thực hiện việc phá thai đều bị trừng phạt giống nhau à?
Không, ngày nay có nhiều người trẻ bị cha mẹ hay xã hội buộc họ phải phá thai. Như vậy trách nhiệm sẽ là của những người lớn đã ép buộc người trẻ phá thai. Giới truyền thông và luật chính quyền đã làm biến đổi lương tâm của xã hội. Các bác sĩ kiếm lợi, nói dối hay che đậy hậu quả bi thảm chắc chắn sẽ xảy ra cho người mẹ sau này, thì tất cả sẽ bị trừng phạt nặng nề. Còn giới y khoa và giới thẩm mỹ dùng các phôi thai để trục lợi sẽ phải trả giá đắt cho các tội lỗi của họ. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho tất cả những người này.
Nhiều phụ nữ ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng như các nước Đông Phương nói rằng họ phá thai là vì họ có sự chọn lựa với thân xác của họ và những gì ở trong thân xác ấy. Bà có cách nào trả lời cho họ không?
Làm sao họ dám làm điều ấy với một trẻ vô tội và yếu đuối? Chắc chắn họ không dám làm điều ấy với người lớn. Họ chạy ra tòa thật mau khi có một nhánh cây của nhà người hàng xóm gãy và rơi xuống làm thiệt hại đến tài sản của họ. Nhưng khi họ giết một mạng sống thì họ cho rằng đó là quyền của họ và không ai được can thiệp để cứu mạng sống ấy. Đây là những kẻ khốn khổ nhất, cần chúng ta cầu nguyện cho họ mỗi ngày để họ thoát khỏi sự ích kỷ, kiêu ngạo và bối rối.
Hình dáng của mẹ hiền, cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời, cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi. Sống của những con người, năm tháng dần trôi, giọt máu mẹ tôi vẫn còn gọi mãi giữa cuộc đời. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời. Cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi khi chiều lời. Cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à.
Chương 20. Hoa huyền bí.
Bà có thể nói cho tôi biết gì về hoa huyền bí không ạ?
Từ ngữ huyền bí có nghĩa là giấu kín hay trong bóng tối. Đây là những việc thực hành có liên quan đến Satan. Ngày nay có quá nhiều hoa huyền bí để chúng ta liệt kê rõ ràng. Và một phần của thế giới đang thực hành hoa huyền bí này. Và các khoa này mang nhiều tên khác nhau. Satan là một nhà chuyên môn giả dạng tài tình. Điều có quyền năng và hủy hoại nhất là sự giữ đơn sơ ở trong một số lớn người chuyên nguyền rủa kẻ khác, gửi những lời chúc giữ và bùa chú đến kẻ khác. Ma thuật trong mọi hình thức, lan tràn nhanh chóng như chưa bao giờ có.
Có những ảnh hưởng xấu nào xảy ra cho các người là nạn nhân của các cuộc tấn công thiêng liêng ấy?
Mỗi cuộc tấn công đều ít nhất là gây bối rối và sợ hãi, dẫn nạn nhân đến tình trạng chán nản, bị quỷ ám, buồn bực, bối rối, ly dị, hận thù, quỷ nhập và cuối cùng là cái chết đau đớn. Nếu các nạn nhân không được bảo vệ kỹ lưỡng bằng đời sống tốt lành hay bởi các thiên thần và các đẳng linh hồn.
Còn những người thực hành khoa huyền bí này, Điều gì sẽ xảy ra nếu như họ không ngừng ngay việc làm tồi tệ của họ?
Những hậu quả của việc làm này, dù cho là cố ý hay ngu dốt, tích cực hay tiêu cực, thì sẽ rơi xuống trên đầu của họ và các thế hệ con cháu của họ. Hậu quả của tội lỗi họ sẽ kéo dài, trừ khi những người liên hệ ấy kêu cầu đến sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, Mẹ Maria hay Thánh Micael để các ngài cầu bầu và chặn đứng sự tấn công khỏi tiếp diễn nữa.
Vậy những ai đang thực hành các hoạt động này phải làm gì nếu như họ muốn ngừng ngay các hoạt động của họ? Khi nghe bà nói điều đó,
trước tiên phải ngừng ngay lại và không được tiếp xúc với những ai mà bạn biết qua các hoạt động này, và ngừng tất cả mọi hoạt động mà không thông báo cho những người liên hệ. Đốt cháy ra cho tất cả các tài liệu mà bạn đã thu thập trong hoạt động này. Hãy rời bỏ trong im lặng và tìm sự an toàn trong các Kitô hữu. Khi đến cộng đồng Công giáo ấy rồi, thì hãy đi tìm một vị linh mục tốt lành và đầy kinh nghiệm, hoặc một giáo dân có kinh nghiệm về việc này. Tại sao phải rời bỏ trong thinh lặng? Vì điều này rất quan trọng, bởi nếu bạn loan báo cho bất kỳ một ai, tin tức ấy sẽ được loan truyền liên cấp lên hệ thống cao cấp của họ, và họ có thể tấn công bạn. Trong số những kẻ thi hành các khoa huyền bí, có các phù thủy, có thể tấn công bạn với bè lũ ma quỷ dưới quyền kiểm soát của phù thủy.
Thưa bà Maria, điều này có vẻ mê tín quá.
Satan rất quá đáng và hắn sẽ không ngừng làm hại những ai rời xa tầm ảnh hưởng của chúng. Hãy rời bỏ cách im lặng.
Bà có biết những trường hợp nào mà người ta cố gắng rời bỏ các lối thực hành ma quái và họ đã bị nhóm ấy làm hại bởi vì họ không chịu giữ im lặng như lời bà khuyên không?
Có. Một tên người được nêu lên để tôi tìm xem người này còn sống hay đã bị ám sát. Câu trả lời mà tôi nhận được từ các linh hồn là ông ta đã bị ám sát vì ông hoán cải. Xui xẻo cho ông là vì ông ta đã không lắng nghe lời khuyên của các Kitô hữu ở chung quanh ông, khi họ nói rằng ông không nên đi lại với những bạn bè cũ. Bọn này cảm thấy ông ta có nhiều điều giấu họ. Họ không vui khi thấy ông ta hoán cải sâu đậm. Ông ta không giữ kín lời khuyên nên thiệt mạng. Tuy nhiên, chúng ta có thể giúp ông ta được giải thoát nhanh chóng. Và bây giờ, ông ta đang ở trên thiên đàng với Chúa Giêsu.
Các phù thủy còn có thể làm hại chúng ta như thế nào nữa?
Ồ, bằng nhiều cách lắm. Họ làm cho chúng ta ly dị, họ gây bệnh hoạn cho chúng ta, hay đốt cháy nhà mà không ai tìm ra dấu vết. Họ có thể làm cho người ta hãi sợ vào buổi tối. Chẳng hạn như nếu họ có đủ quyền lực thì họ có thể ám sát ai đó cách dễ dàng mà không cần phải rời nhà của họ. Gần đây có một linh mục bị ám sát, và họ dám làm chuyện ám sát ấy ngay vào buổi tối trước ngày lễ Giáng sinh. Họ có thể lắng nghe được cuộc nói chuyện ở rất xa mà không cần máy nghe hay các phương tiện điện tử khác. Họ có thể gây ra tai nạn và nhiều tội ác khác từ nơi xa các hiện trường. Vâng, tất cả họ chỉ cần một tên, một địa chỉ, một tấm hình hay quần áo của người mà chúng muốn hại. Tuy nhiên, những hậu quả của trò quỷ này luôn có sự cho phép của Chúa. Các Kitô hữu tốt lành không phải lo lắng điều này. Nếu như họ sống khiêm nhường, trong tình trạng ơn thánh và trong lời cầu nguyện, Chúa sẽ bảo vệ họ, và sự bảo vệ của Ngài sẽ mạnh mẽ hơn những gì mà ma quỷ có thể làm được.
Vậy lễ thờ Satan có hiện hữu không?
Vâng, hiện nay có nhiều lễ đen hơn bao giờ hết ở trong lịch sử. Trong các lễ này, họ tra tấn Chúa Giêsu bằng cách làm nhiều điều xấu xa và bất kính đối với mình Thánh Chúa, với các trẻ sơ sinh vô tội và các trẻ nhỏ. Các thai nhi được sinh ra mà không có giấy khai sinh, để rồi họ giết hại trẻ thơ mà dâng cho Satan. Họ cũng tế lễ các trinh nữ, ăn chơi cuồng loạn, uống máu người và ăn từng bộ phận của con người để tạo quyền lực mà nhóm của họ đã hứa nếu họ ăn thịt và uống máu người. Satan không bao giờ ngừng phá hoại. Nhiều tổ chức này sau khi đã chiêu nạp người và bắt họ làm những điều ghê tởm thì nói rằng họ không được ra khỏi nhóm. Đây là lời nói dối. Người ta có thể rời bỏ. Chúa Giêsu cũng tha thứ cho những ai hướng dẫn lễ đen.
Các tổ chức mà phù thủy thường tập trung thì ở đâu?
Ồ, tùy theo. Nhiều khi ở ngay trong các trường học, cũng ở trong các nhà thương, nơi mà luôn có máu và thuốc. Có thể ở trong nhà thờ và nhóm cầu nguyện để gây chia rẽ. Cũng có trong các tổ chức cảnh sát và người làm luật để họ có nội ứng hầu đánh lạc dư luận, khỏi chú ý đến các hoạt động của họ. Nhóm này tổ chức khéo léo và ở trong mọi tầng lớp của xã hội, thường giấu kín sau những bộ đồng phục. Họ hay tìm kiếm quyền lực bằng mọi cách.
Nếu ta nghi ngờ ai đó là một phù thủy, thì có những dấu chỉ nào để nhận diện kẻ ấy không?
Họ có thể cố gắng tìm sự chú ý của mọi người và sẽ làm tất cả những gì để chiếm được sự kiểm soát người khác. Họ thường thiếu sự tự phát cho mỗi hoạt động. Họ hoạch định trước để lừa bịp kẻ khác. Và khi ở chung quanh nhà thờ thì khoe khoang và giả bộ đạo đức. Họ phô trương về kiến thức và khả năng tôn giáo và tâm linh của họ. Họ thường lấy tên khác hay tên giả. Xin đừng để sự nghi ngờ của mình cho ai biết và giữ cho mình thôi. Bởi vì đôi khi sự nghi ngờ của mình lại trở về với mình. Thêm vào đó, ma quỷ có thể cảnh cáo họ để cho họ biết rằng bạn đã biết về những gì xảy ra. Hãy tách rời và im lặng cầu nguyện cho những người ấy mỗi ngày. Chỉ có lời cầu nguyện sẽ giải thoát họ. Còn những lời nói của bạn về họ sẽ chỉ làm chúng ta đau đớn thôi.
Ngày nay, ít nhất ở Hoa Kỳ, còn có những cuộc tranh luận nổi lửa giữa hai phe. Một phe gồm các linh mục và các nhà tín hữu khải đạo, là những người cùng đứng một phía để nói rằng các nghi thức thờ Satan có tính cách lạm dụng và cuồng loạn. Còn nhóm khác thì nói rằng đó chỉ là những câu chuyện sáng chế ra, rồi đặt vào đầu óc những bệnh nhân. Bà có ý nghĩ gì về việc này không?
Bọn thờ Satan luôn hành hạ các trẻ sơ sinh và trẻ thơ, và ngày nay chúng rất là cuồng loạn. Tôi thận trọng khi nghĩ rằng những ai cho rằng đó là sự sáng chế thì chắc hẳn họ đã có lợi lộc gì trong việc này. Tại sao họ không đại diện cho những kẻ làm điều ấy? Họ được lợi gì khi xét đoán người khác là có quyền lực? Trong khi những người này muốn giúp đỡ, đồng thời họ làm cho các nạn nhân cảm thấy mình điên khùng, nói cách ngu xuẩn và nói dối như vậy. Chắc hẳn họ đã được lợi rồi.
Tại sao có người lại chọn để làm hại kẻ khác và chọn để có thêm quyền lực?
Luôn luôn bắt đầu là họ bị người khác lợi dụng, nên sau đó họ trả thù và kiếm tìm quyền lực trên người khác. Cả hai đường đi đến thiên đàng và hỏa ngục đều chậm chạp và tiến triển. Các trẻ sơ sinh đều vô tội, nhưng không phải trẻ thơ nào được sinh ra mà không bị hành hạ hay sinh ra trong an bình. Con đường dẫn đến hỏa ngục thường bắt đầu tốt trước khi đứa trẻ được sinh ra. Nếu cha mẹ của đứa bé đánh nhau, dùng ma túy, thực hành các điều huyền bí, xem các phim kinh dị, đi nhảy đầm hay chỉ ngồi suốt ngày và suốt đêm trước tivi, thì thai nhi nhận tất cả những gì mà họ xem, nghe và tham dự mọi sự một cách vô thức và bị ảnh hưởng sâu đậm bởi những gì mà cha mẹ đã làm khi bé còn trong bụng mẹ. Ngày trước, người ta khuyên các phụ nữ mang thai đừng nên nhìn các hình ảnh xấu xí, tức là các tấm chăn hay hình ảnh. Giờ đây, thử tưởng tượng xem các thai nhi phải chứng kiến hàng giờ trước những phim kinh hoàng. Nhiều người đã phạm quá nhiều tội mà mình không biết trong khi đang mang thai con và trước khi thai nhi ra đời.
Bà nói rằng em bé nhận tất cả mọi sự từ cả cha lẫn mẹ. Cả từ cha nữa à?
Dĩ nhiên, người mẹ có thể ở nhà với cái phôi thai nhỏ bé ở trong bụng. Khi người cha có thể ở trong chiến trận tại vùng vịnh Ba Tư và đứa bé cảm nghiệm tất cả những gì mà người cha trải qua. Cho nên nỗi thống khổ và việc đền trả cho cuộc chiến ấy đã bắt đầu ở quê nhà. Xa nơi ấy hàng ngàn dặm, nếu người cha phạm tội ngoại tình thì trong 9 tháng ở trong nhà mẹ, đứa bé dễ dàng mang một vết thương vô thức để rồi chống đối phái khác và trở thành người đồng tính luyến ái. Đó là lý do tại sao có nhiều người nói thành thật rằng họ được sinh ra như thế đó. Những cơn giận, sự đau đớn, thất vọng và cảm thấy khao khát là những sự đền trả cho tội lỗi của cha mẹ chúng. Satan làm cho người ta bệnh hoạn và những cơn bệnh, những vết thương chỉ được chữa lành với nhiều lời cầu nguyện và đặc biệt là với sự giúp đỡ của Thánh Mikae, Ngài là đấng mạnh mẽ nhất để đánh phá sự cám dỗ của Satan.
Có linh hồn nào đến nói với bà rằng khi còn sống, họ tham dự vào lễ đen không?
Điều đó chưa xảy ra, nhưng xin đừng cho rằng tất cả những ai tham dự lễ đen là mất linh hồn cả đâu. Tôi biết có người tham dự vào lễ đen, nhưng từ bỏ nơi ấy và thay đổi cuộc đời. Dĩ nhiên, họ sẽ không mất linh hồn.
Như vậy thì không có chỗ nào sâu quá mà Chúa không thể kéo chúng ta lên, phải không?
Đúng đó. Nếu mọi người đều muốn Chúa chiến thắng Satan, thì Ngài sẽ luôn thắng hắn. Chúng ta luôn muốn là người tốt và làm việc tốt. Và ngay cả giây phút cuối cùng của đời ta cũng thế. Lòng thương xót của Chúa thật cao cả.
Thưa bà Maria, liệu các linh hồn bị mất ở hỏa ngục có thể làm hại những người còn sống không?
Có. Họ tấn công người trên trái đất và đặc biệt là gia đình riêng của họ. Rất nhiều điều xảy ra ngày nay. Có người nói rằng hỏa ngục ngày nay trống vắng bởi vì quân đội của Satan chạy lung tung trên thế gian. Tôi làm việc, cầu nguyện và đi hành hương thường xuyên với một nhà trừ quỷ. Người này thường ngăn chặn các linh hồn chết trong hỏa ngục để khỏi tấn công con cháu của họ. Đây là một lời giải thích rõ ràng cho các gia đình có tội ác vì sự kiện hiện hữu. Một ông nội bị mất linh hồn và với tất cả mọi thù hận mà ông ta mang theo thì ông ta sẽ dễ dàng đẩy cháu nội của mình vào cuộc sống tương tự như ông. Chỉ có một nhà trừ quỷ giỏi mới có thể ngừng xiềng xích này mà không cho nối tiếp nữa. Ngục tù không làm cho việc này ngừng lại, và án xử tử hình cũng không làm gì được, và xiềng xích cứ tiếp tục từ đời cha qua đời con.
Trong các thuật huyền bí này, thì thuật nào nguy hiểm hơn hết khi người ta tham dự?
Tam điểm, điều này dễ dàng dẫn đến ly dị và cuối cùng là tự tử. Các thuật huyền bí khác cũng như vậy. Tuy nhiên, mục đích của tam điển là giết chết giáo hội. Các linh hồn bảo cho tôi biết rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất bị ám sát bởi tay người tam điển. Khi có vị hồng y nắm một chức vụ quan trọng cũng chết, thì một phụ nữ được ơn thiêng liêng ở vùng Carinthia muốn cầu cho vị hồng y. Bà ta đã cầu nguyện và bị chặn lại. Bà cố gắng nhiều lần nhưng không thể cầu được. Một ngày nọ, vị hồng y kia hiện ra với bà ta trong một tình trạng giận dữ và nói với bà như sau:
Bà không thể cầu nguyện cho tôi vì tôi đã mất linh hồn. Tôi là người của tam điển và tôi có các giáo hoàng trong lương tâm của tôi.
Sau đó, bà ấy và vị linh hướng của bà ấy đến nói cho tôi biết chuyện này. Rồi họ trình chuyện này lên Vatican và lên các cấp giáo quyền cao nhất. Lúc đó, có một người nói rằng ông có mặt bên giường vị hồng y ấy và ông ta nghe những tiếng hét xé tai. Ông ta không muốn chết như thế nên đã đến xưng tội với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.
Vậy bà nói rằng chính tam điểm ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất. Có vị giáo hoàng nào khác hay những vị khác có chức vụ cao cấp mà bị ám sát trong thời gian gần đây nữa không?
Dạ có.
Bà có tin tưởng người phụ nữ ở Carinthia và vị linh hướng của bà ấy không?
Tôi không hề nghi ngờ gì cả.
Xin bà cho tôi biết về các trường hợp mà bà đối đầu với Satan.
Khi hắn làm phiền tôi với những chuyện nhỏ, tôi thường làm như sau. Gần đây, tôi đang ngồi cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi, nhưng vì lý do nào đó, tôi rời khỏi phòng. Tôi bèn treo chuỗi Mân Côi trên chiếc ghế như vậy và đi ra ngoài. Vài phút sau, khi tôi trở lại, chuỗi chẳng hạt của tôi nằm trên bàn và rối tung lên. Tôi không thể gỡ chuỗi ấy ra được, nên tôi nói sẵn giọng với Satan rằng: Mày là đồ ngu dốt, mày hãy gỡ rối chuỗi này cho tao, không thì tao sẽ lấy đi 10 linh hồn của mày. Trước mắt tôi, chuỗi Mân Côi tự nhiên hết rối, và tôi tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi ấy. Nếu có sự gì xảy ra mà tôi biết là do sự quấy rối của hắn, thì tôi nhân danh Chúa Giêsu Kitô để ra lệnh cho hắn rời ngay. Thế là hắn luôn phải rời xa tôi ngay.
Bà có thể nghĩ thêm điều gì để giúp củng cố sự bảo vệ hầu chống lại ma quỷ trong thời gian này không?
Có, trong những thập niên gần đây, lời cầu nguyện trừ quỷ bị lãng quên, nếu không muốn nói là bị bỏ quên trong nghi thức rửa tội. Đây là điều lầm lỗi lớn nhất, vì để mở cửa cho ma quỷ làm hại trẻ con dễ dàng hơn. Không đọc kinh trừ quỷ thì các linh mục dễ đi lạc lắm. Nhất là trong thời đại tân tiến này, lời cầu nguyện trừ quỷ cần được giữ lại để bảo vệ trọn vẹn. Lời cầu nguyện thánh Mikae ngày trước thường được dùng cuối thánh lễ, cần phải được phục hồi. Thiếu lời cầu kinh này làm cho con người thiếu sự bảo vệ khi họ rời nhà thờ. Tôi xin các linh mục hãy can đảm và tin tưởng vào thánh Mikae mà đem lời kinh này trở lại để xin sự bảo vệ cho các tín hữu.
Trong đợt bụi chua năn nên con. Tình yêu của Ngài cao vút tựa non, dẫn con đi vào cuộc đời. Tình trời u ấp tim con, dù cho núi mòn Ngài vẫn sắt son thủy chung. Từng bước âm thầm Chúa dẫn con đi, vượt qua thác gành sóng gió hiểm nguy, nắng mưa bao dung Ngài gì, đồng hành còn có lo chi, cùng xanh bước đi với Ngài. Tim con rộn ràng vui say, nguyện dâng hiến Chúa từ đây, cho con mọi ngày tin yêu, dù đời con nhiều yếu đuối, đường đời mịt mù trong gai, nhưng có Ngài cùng xanh bước. Một lần xin nguyện thề ước, được mãi tín chung yêu Ngài. Rồi có một chiều Chúa đến bên con, gọi con theo Ngài dâng hiến tuổi xuân. Chúa thương cho con giữ phần, trở thành muối ướp muôn dân, là men cho đời, là ánh sáng cho ngàn nơi. Đời con tắm gội trong thánh ân Ngài, thì cho con được yêu Chúa chẳng phai. Dẫu cho xa xôi đường dài, chẳng ngại gian khó hy sinh, một hiến trọn tình cho Ngài. Tim con rộn ràng vui say, nguyện dâng hiến Chúa từ đây, cho con mọi ngày tin yêu, dù đời con nhiều yếu đuối, đường đời mịt mù trong gai, nhưng có Ngài cùng xanh bước. Một lần xin nguyện thề ước, được mãi tín chung yêu Ngài. Này con phận hèn yếu đuối Chúa ơi, nhiều phen phản bội yêu Chúa bờ môi. Mỗi khi mây đen giăng trời, lòng người đắm đuối chơi vơi, tình Chúa tình người mà sao quá xa Ngài ơi. Dù con bao lần từ chối ơn trời, của Ngài vẫn chẳng hề vơi. Chúa cho con cả cuộc đời, mặn nồng năm tháng êm trôi, nguyện mến yêu Ngài suốt đời. Chúa cho con cả cuộc đời, mặn nồng năm tháng êm trôi, nguyện mến yêu Ngài suốt đời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.